là ta đến xứ này, không? Tức là ta sang đến xứ này, truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Tức là khi mà ngài truyền pháp đó, ngài có nói trong bài kệ đó, tức là ngài nói ta đến, ta sang đến xứ này để mà truyền pháp cứu cái tình mê cho mọi người, ha. Tức là đến đây đó để mà truyền cái tâm pháp này để mà cứu, để mà phá những cái tình mê cho mọi người. Rồi một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành, là muốn nói rằng sau đó tiếp nối của ngài đó là có năm vị tổ tiếp theo. Một hoa mà nở năm cánh đó, là ngày qua, là ngày qua là năm cánh, tất nhiên là chỉ năm vị tổ kế tiếp ngài đó, tức là ngài Huệ Khả, tổ Huệ Khả, tổ Tăng Sáng, tổ Đạo Tính, tổ Hoàng Nhẫn, tổ Huệ Năng đó, năm vị, cho nên gọi là một hoa nở năm cánh, là kết quả tự nhiên thành. Tất nhiên là nó thành ra một cái kết quả nó tốt đẹp rồi, mọi người đó mới sáng tỏ được cái đạo thiền này, nó nghĩa là kéo dài liên miên không có dứt, cho nên gọi là hạt giống liên miên. Thầm hợp lời mật muôn ngàn có duyên, tất nhiên là ở đây thì những người mà thầm hợp được cái lời mật, cái lời khéo đó đó, thì có muôn ngàn người chứ không phải là ít. Tức là sau lục tổ á thì người mà hiểu được thiền đó rất là nhiều, không? Mà người mà hiểu thấu được thiền á là phải sao? Ở đây ngài nói là phải thầm hợp, ở chỗ này là phải chỗ thầm hợp thôi chứ không phải là chỗ suy nghĩ theo cái thông thường được. Tức là thí dụ cũng như là tổ Huệ Khả mà ngài hỏi ngài tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi ông đến đây là cầu gì đó, hay không? Thì ngài nói là tâm con không an, con xin là ngài ban cho con là cái pháp an tâm đó, hay không? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài mới bảo thì thôi ông hãy đem cái tâm ra đây ta an cho đó. Thì ngài mới soi lại, ngài tìm ngài không thấy đâu hết, thì ngài mới bảo rằng con tìm tâm không thấy được. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài nói như vậy là ta đã an tâm cho ông rồi. Thì ngài Huệ Khả ngài liền thấy được cái cửa vào, đó là thầm hợp cái lời mật đó. Như vậy thì ngài dạy đó, mà ngài dạy khéo léo, không? Nghĩa là bảo đem tâm ra ta an cho, thì tâm làm sao đem ra? Quý vị thấy tâm mình làm sao đem? Cho nên là ngài Huệ Khả ngài mới quay trở lại, ngài mới soi tìm lại nơi mình á, coi tâm ở chỗ nào. Nhưng mà khi mà soi trở lại tìm á, thì tìm đâu có thấy được. Tâm mình là cái tâm mà lăng xăng đó là những cái tâm bóng dáng thôi, nó nghĩ này nghĩ kia đó, nó lăng xăng đó. Nhưng mà khi mình soi lại tìm nó thì nó mất, nó không thấy đâu hết. Nhưng mà khi tìm lại không thấy đâu hết thì lúc đó là an rồi chứ gì. Cho nên rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài nói như vậy thì ta đã an tâm cho ông rồi. Thì ngay đó thì tổ Huệ Khả ngài nhận được cái pháp an tâm, đó là gọi là thầm hợp thôi. Chỗ đó là khó giải thích được, chỉ là thầm hiểu, thầm hợp ở trong tâm này thôi. Như vậy gọi là tâm tâm nó thầm hợp với nhau. Thì học thiền là phải học cái chỗ đó đó, học cái chỗ mà thầm hợp với nhau, chứ không khó giải thích bằng lời. Nói là nó khéo, nhưng mà người nhận là phải nhận cái ý nghĩa ngoài cái ngôn ngữ, cho nên gọi là thầm hợp. Như vậy thì sau này thì muôn ngàn người có duyên để mà thầm hợp cái chỗ đó, tức là hiểu được thiền chứ không phải là ít, thấy không? Rồi đều gọi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Đó. Như vậy thì cái thiền này á là gọi là tâm tông, thấy không? Mà cái tâm tông đó đó gọi là cái chỗ thanh tịnh bản nhiên. Thanh tịnh bản nhiên tức nghe là nó thanh tịnh sẵn như vậy từ thở nào rồi, chứ không mới, không phải mới đây. Đó. Thì cái tông này gọi là tâm tông, nghĩa là ở đây á là coi như là cái tông chỉ mà của thiền tông á, gọi là tông chỉ của cái tâm thôi. Cái là thiền tông là chỉ nơi tâm, chỉ thẳng nơi tâm, cho nên gọi là tâm tông. Mà cái tâm này á, thấy không, là tức là cái tâm thanh tịnh bản nhiên. Tức là muốn nói rằng thiền tông là muốn chỉ thẳng cho mọi người, ai ai cũng đều có một cái tâm thanh tịnh bản nhiên sẵn đó hết. Nó sẵn thanh tịnh từ bao giờ rồi, mọi người đều phải khéo nhớ lại, khéo nhận ra cái tâm đó, thì đó là nhận được cái yếu chỉ của thiền. Còn nếu mà cứ sống theo cái tâm của thế gian á, không, cái tâm mà sanh diệt đó, hơn thua, yêu ghét, không, mừng giận buồn thương rồi đó, thì cái tâm đó là gọi là cái tâm chúng sanh. Còn ở đây là phải nhận trở lại cái tâm mà thanh tịnh sẵn có từ bao giờ đó, thì thấu hiểu được cái yếu chỉ thiền nha. Cho nên gọi đây gọi là tâm tông, mà cái tâm tông này á là chỉ cho cái tâm thanh tịnh sẵn có từ bao giờ. Do đó mà sau này khi mà ngài Nam Nhạc, ngài Nam Nhạc Hòa Vượng đó đến với Lục Tổ, thì Lục Tổ mới hỏi chứ ông đem vật gì đến, thì hỏi câu đó mà 8 năm ngài trả lời không được đó. Thì sau kia 8 năm rồi thì ngài mới tỏ ngộ được, ngài sáng được ý đó, ngài mới đến ngài thưa với Lục Tổ, ngài nói là con trả lời được rồi. Thì Lục Tổ hỏi với ông trả lời thế nào, thì ngài mới nói rằng nói giống một vật tức không trúng. Tức là cái chỗ mà này á, là nói giống một vật tức không trúng, tức là không có cái gì có thể so sánh được nó hết. Đó. Bởi vì có so sánh được thì nó thành ra cũng một vật nữa rồi, thì như vậy tức là cũng sanh diệt rồi, còn cái này nó không có cái gì so sánh được hết. Thì Lục Tổ hỏi vậy chứ có tu chứng hay không, thì ngài nói tu chứng thì không phải không, nhưng mà nhiễm ô không thể được. Tức là cái này nó không phải là tu chứng không được, nhưng mà nó không có gì nhiễm ô được nó hết, từ xưa tới giờ không có gì nhiễm được hết. Đó. Thì Lục Tổ mới bảo chính cái mà không nhiễm ô này á, thì đó là cái chỗ gọi là cái chỗ hộ niệm của chư Phật á. Thì ông như vậy thì ta cũng như vậy, tức là cái chỗ mà không có gì nhiễm ô được á, thì cái chỗ đó á là cái chỗ mà hộ niệm của chư Phật, tức là đó là cái chỗ sống của chư Phật á. Thì ông như vậy ta cũng như vậy đó. Đó chính là cái tâm mà gọi là cái tâm thanh tịnh bản nhiên á. Từ trước tới giờ chưa từng ô nhiễm gì hết, dù cho mình nghĩa là đang mê lầm, đang làm chúng sanh ở đây, không? Thì nó cũng có mặt với mình ở đây, không? Mà nó cũng không có ô nhiễm gì hết, nhưng mà mình bỏ quên nó. Bây giờ làm sao mà thường xuyên để mà khéo quay trở lại để mà nhận ra cái tâm này, đó là sống trở về với cội nguồn, mà cội nguồn xa xưa của mình đó. Còn bây giờ là mình đang sống quên cội nguồn, đang sống mất gốc đó.